chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị thính giả, gặp những người trong hội PD, ân chợt nghi ngờ có gì đã giúp mình không phơi bày bản thân, bộc lộ thiên tính như nhóm người kia. Là kỳ vọng của mẹ cậu hay thoáng nhăn mặt của người đời. Nhưng rồi cuộc hành trình vẫn diễn ra qua những điều vụn vặt bên sông Di. Một cái cây trời đánh không chết bỗng trở thành thần, truyền đi những lời đồn đãi linh thiêng. Một bà già bán rong ruổi bán khoai, bắp nướng. Hình ảnh của cha mẹ, hình ảnh căn phòng cậu đã ngủ 17 năm trời cũng trở nên xa vời theo dòng sông Di đang đưa cậu đi. Họ ghé vào địa phận Lệ Kiều, một thị trấn đẹp nhất nước bên sông Di. Mọi thứ đều hoàn hảo đến nghẹt thở. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo nội dung tiểu thuyết Sông của tác giả Nguyễn Ngọc Tư với giọng đọc Thu Loan.
Mẹ cậu hay nói về họ Thái, mà cậu gắn đằng trước chữ Đình Ân bằng một giọng tơ tưởng không che giấu. Một dòng họ danh giá nhất ở Trúc Giang đó. Cậu tới đất ấy rồi, ghé vào nhà cha chơi nửa ngày, trong lúc chờ ông đi mua vài hộp thuốc bổ gửi cho mẹ. Cậu cũng không cảm giác là mình thuộc về nơi ấy. Thậm chí cha cậu đã lái xe chở đi khắp thành phố, chỉ cho những cửa hiệu siêu thị, cơ ngơi dinh thự của cô chú bên nội. Cậu hơi tức, chỉ bâng quơ vào một cửa hàng trưng bày ô tô, hỏi đây chắc là cũng của nhà mình. Và câu trả lời thật sự làm cậu mất lửa, dẹp đi mọi ý định gây gổ. Ừ, cái đó của vợ chồng cô Sáu. Mẹ cậu xem tivi, nghe nói Trúc Giang đang lũ. Mẹ chép miệng, chẳng biết nhà nội Ân có bị ngập không, phòng tranh của cha Ân có sao không. Và khi người ta nói về nạn chặt phá cây cổ thụ ở thành phố đó, mẹ lại có vẻ xa xót như cây của nhà cha cậu bị mất cắp. Mẹ ơi là mẹ, cứ kệ cha thiên hạ, liên quan gì mình đâu. Cậu cằn nhằn khoái trá khi dùng chữ thiên hạ, chém một nhát cho đứt cái gốc gác Trúc Giang của mình. Khi ấy chưa biết Tú, giờ thì mọi nơi cậu và Tú đi qua, nhắc tên là nghe quen thuộc như cuống nhau cậu chôn ở đó. Dù sự thật nó được vùi trong bãi rác thải y tế của thị xã Châu Thành, nên cậu không ngạc nhiên khi Xu chạy bạt mạng, khi cột cây số ghi Đồng Nàng 13 km. Tôi có đứa em ở đây. Chiếc xe có vết dạn trên sườn, từ lúc phát hiện ra, cậu cứ nghĩ một lúc nữa thì nó đứt rời. Xu và cậu, mỗi thằng làm xiếc trên một cái bánh xe trước khi đo đường. Tóc Xu bắt đầu dài, quất vào rát mặt, đôi khi cậu vịn nó lại, nghe tóc cháy mềm cả búng tay. Cậu hơi dè dặt với những va chạm kiểu vậy. Từ khi bối biến mất, nhắc nhớ về mối quan hệ tạm bợ, không hề có một thứ ràng buộc nào của nhóm. Hôm nay đi cùng nhau, mai mỗi người một ngả, không chừng. Những đụng chạm đã làm cậu nhớ bối lâu. Đồng Nàng nằm ở chỗ sông Di, bị sông Lạc cắt xéo qua như hai nét tạo thành chữ X. Bên nước bạc, bên đỏ, người ta vẫn thấy hai màu sông ấy chảy mon men từ ngàn năm nay, như hai người cùng đi mãi mà không lấy được nhau. Trơ trơ, mức nước vào mùa mưa lũ có khi chênh nhau vài tấc, giữa dòng xuất hiện một ngấn nước quanh co. Chỗ ranh giới của hai làn nước có một loại ốc được ghi trong di lưu ký. Người ăn ốc bụt Đồng Nàng, ninh với tuyết tùng trên núi Pu Van sẽ thọ thêm vài niên kỷ. Cảnh Thủy năm thứ nhất, hàng ngàn người ven Di Giang bị nhốt vào chuồng đốt vì đã không tìm được ốc bụt cung tiến vua. Mùa ấy thượng nguồn rừng bị đốt trụi nên cây mẩn gai cũng hóa tro, ốc bụt theo đó không xuất hiện nữa. Vua nói ốc bụt không còn thì yến tiệc cũng chẳng có nghĩa gì, nên tìm vui vào việc giết dân đen bằng những cực hình tai quái. Tương Tàn Ngoại Sử lại có một đoạn viết: yến tiệc tàn, Đình nói nếu làm vua mà được ăn ốc bụt Đồng Nàng thì ta sẽ làm vậy. 3 năm sau, Đình giết Việt. Ngư dân hai dòng sông cũng từng đánh nhau chí tử. Ai cũng bảo ốc bụt thuộc về sông của họ. quan phủ Trịnh Tường quá mệt mỏi với việc phân xử chém giết, đã ra lệnh cấm săn bắt ốc trong thời gian dài. 12 năm đó đủ để người ta nhận ra một việc quá sức đơn giản, rằng chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn. Có ít còn hơn chẳng có gì. Em Xu cũng trôi giạt về đây với giấc mơ ốc bụt đổi đời. Gầy nhưng đỏ au, chắc nụi. Lượm bóng nước giống như những cư dân lang bạt của đồng nàng, ngày nào lượm cũng uống nước mắm giữ ấm để chầm mình vào sông lặn tìm ốc bụt. Anh ta nói chào chị khi bắt tay cậu. Hơi kinh ngạc, nhưng lại tỏ ra rất bình thường khi Xu nói giữa hai ngón chân cái cậu là một thứ lòng thòng. Thằng cha Xu không hay đi với đàn bà. Lượm gãi cổ phân trần. Không xúc động nào hiện ra mặt khi Xu đập tay vào vai người em chỉ nhỏ hơn 3 tháng tuổi, tính theo hồ sơ của trại mồ côi. Lượm cũng bình thản, những đứa trẻ mồ côi mà cậu biết đều giấu cảm xúc rất giỏi. Xu hỏi Lượm vài câu rời rạc, nhắc vài cái tên xa lạ và anh ta bối rối vì không thể gạt cậu ra gì. Cậu đã từng có cảm giác áy náy đó với Xu khi bối buộc tóc lại cho mình, sắn rùm tay áo, chia cho một tai nghe đang phát đi một bài hát bồn chồn. Tú đã về nhà cậu chơi 3 lần, cũng không cách nào làm Tú khỏi cái cảm giác bị rớt ngoài cuộc chuyện trò của hai mẹ con. Trời thân với Ân thì xúi nó lấy vợ dùm đi, lêu bêu hoài, giàu quá. Mẹ nói, Tú cười rười rượi. Rồi Thùy qua ăn tối, nhỏ nhẹ gắp thức ăn cho cậu. Tú bỏ đũa đi ra ngoài hóng gió, nói cảnh ở đây đẹp nhưng buồn. Chưa bao giờ Tú rủ cậu về Quảng. Bà nội Tú ngoài quê, vài tháng lại đi vào Sài Gòn bảo trì quả tim hẹp van, ghé qua chỗ Tú trọ, hay gặp cậu lúc thì nằm ngủ, lúc giặt rũ nấu nướng. Bà cằn nhằn, cái tụi này già đầu không hay, cứ quấn nhau miết thì biết chừng nào tao có chất bồng đây. Tối đó, lần đầu tiên Tú nói, lập gia đình thì đâu có nghĩa chuyện của chúng ta chấm dứt, đúng không? Giống như một tin nhắn vừa mới làm run rẩy điện thoại cậu. Tú chẳng khác gì sau cái đám cưới đó. Sao tụi ta lại không thể tiếp tục cùng nhau? Hay Ân đã thay đổi rồi? Cậu lụp chụp gửi nhầm một tin trắng. Tú nhắn ngay. Tú sẽ điền vào chữ nhớ vậy. Mừng húm vì cái tin trắng này. Và Tú lại hy vọng mình ngã lòng. Ý nghĩ đó làm cậu rên rầm. Bận rộn với điện thoại, cậu lạc khỏi anh em Xu. Đi dọc xóm không có tiếng ới chào, dân cư ngồi ngó ra sông, mặt căng như chờ đợi một cái gì đó xa xôi và bất chợt như chờ một con diều bay lạc. Càn qua bãi Ý Dĩ cao ngang bụng, thấy có người con gái đang ngồi thả một cần câu. Anh là khách của Lượm, đúng không? Cô hỏi, một tay vo vo cái hoa rau chay, tím bằn bặt. Em thích màu bông này lắm. Tím ơi là tím. Cô lại nói. Trên cổ đeo lủng lẳng một cái còi. Anh Lượm kể chưa? Bọn em thương nhau lâu rồi. Cô gái nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt chăm chăm dưới hàng mi đen nhức. Bảo ra anh trắng thiệt đó, như con gái. Một khúc củi mục trôi vướng vào sợi dây câu. Cô gái giở cần câu lên. Hóa ra sợi dây câu rất dài, buộc một mẩu gỗ bằng lóng tay. Cô gái nói là nhánh cây mẩn gai. Ốc bụt mà gặp cây mẩn gai là tụi nó hát liền. À, có con rắn mối bị kẹt trên khúc củi mục khi nãy, anh thấy không? Cái mặt anh chàng coi râu thiệt rậu. Cô gái cười khúc khích. Cậu không để ý. Cô gái lại giòn giã kể chuyện. Đoạn sông phía trên hay bị lở đất, mang nhiều thứ trôi ngang qua, ngộ lắm. Nhiều lúc em ngồi thăm, thấy nguyên một dề cỏ trôi. Trên đó có 7 kiến vàng chạy ngược chạy xuôi. Thương gì đâu. Con chuồn chuồn đỏ vừa rồi bay ngang. Anh có thấy cánh nó bị rách không? Tự dưng cô gái lặng phắt sau một cái rùng mình. Cọng rau chay chết cứng trên tay trái. Cậu tưởng mình vừa nói gì đó không hay và làm cô trở nên tê dại. Cậu định dùng ngón tay ẩy nhẹ vào vai cô thì cô gái làm một động tác hệt như cậu đồng thoát xác. Người nhũn ra bợt bạt kiệt sức. Cô gái vẫn cố đưa còi lên miệng thổi. Âm thanh chan loang cả ngã ba sông. Người trong các nhà sàn lao sao túa ra và biến mất trong làn nước. Lượm cũng hớt hải bỏ cả thằng anh ngơ ngác trên bờ. Cô gái vừa báo tin cho cả xóm biết có ốc bụt lân la ở đáy sông. Cô nghe được tiếng hát chúng bằng một khả năng kỳ bí nào đó được trời ban tặng lại sau khi lấy đi ánh sáng năm cô 9 tuổi. Cả đồng nàng chỉ mình cô thăm được ốc bụt bằng dây câu buộc cây mẩn gai. Tụi nó hát buồn thảm lắm, em không thích. Anh Lượm thì thích, dù chẳng bao giờ được nghe. Những bài ca dưới đáy sông sẽ không còn vẳng đến tai cô một khi cô không còn trong trắng nữa. Trời là thằng già ỷ mình có quyền nên hay chơi ác. Bộ ván ọp ẹp của cô và Lượm nằm trong căn buồng che chắn sơ sài bằng một tấm vải, chưa từng oằn đi vì nhục cảm. Cả đêm cậu nằm cạnh buồng, hơi khó ngủ vì im ắng quá. Xu bảo Lượm, lấy con nhỏ và bỏ những con ốc bụt đi. Lượm tợp một ly rượu bất cần, kiếm đủ tiền đã. Cả buổi chiều lặn ngụp, Lượm chỉ kiếm được 2 con ốc bụt nhỏ bằng ngón chân cái. Thương lái người Hoa Bắc than vãn, ốc bụt đồng nàng ngày càng nhỏ. Cậu ăn chúng một lần ở Ngọc Viễn Đông, ngan ngát mùi gì đó gần như nhụy xen lẫn trong bùn non. Mùi gì gần như một cuống hoa ngấm nước, mùi gì gần giống nhựa cây còn ướt. Cậu nhận ra được từng ấy thôi, những mùi khác cứ lẫn vào, ngan ngát. Ông đại gia chủ bữa tiệc cho bọn nhà báo, nói thứ chúng ta ăn chỉ là nước ốc, một vài con thì thấm thía vào đâu. Ốc đắt như vàng, đắt vì huyền thoại và vì bọn lái buôn Hoa Bắc. Món gì họ săn lùng đều trở nên đắt đỏ. Kiếm đủ tiền đã, Lượm nhắc lại khi tiễn bọn cậu về. Nhưng như gã chủ quán ăn ở ngã 9 Yên Hoa nói, tiền là thứ người ta không bao giờ thấy đủ. Cô gái cũng theo cuộc tiễn, nói có nhiều mây đen đang núp lùm lắm. Mấy anh sẽ bị mưa cho mà coi. Cậu hoàn toàn không có cảm giác là cô mù. 13 ngày sau, khi ở Trung Sơn, có người gọi cho Xu bảo tin cô bạn gái Lượm đã bỏ đi. Cô bơi ra sông và không quay về xóm nữa. Hôm đó, Lượm bắt được ốc bụt lớn bằng đầu gối. Hôm đó, cũng có người chết dưới đáy sâu. Tụi này nghi ngờ thằng Lượm giết ba tôi để cướp ốc. Đang tìm bằng chứng. Nếu đúng vậy, thì nay mai ông về lấy xác đứa em ông. Người đó nói, bọn cậu ra soát trong trí nhớ mình, gương mặt nào đã từng ngồi nhậu vui vẻ với mình ở đồng nàng, là chủ nhân của giọng nói lạnh lùng trong điện thoại kia. Cậu đã từng lặn xuống quãng nước ở ngã ba đồng nàng, tay đã chạm vào vách của 2 con nước. Nước sông gì lạnh nhức và nước Lạc Giang thì ấm, như bên kia vách nước có một đống lửa. Cậu bứt rứt tự hỏi sao mình không nhận ra chút u ám nào trên gương mặt cô gái nọ. Mọi thứ ở cô cứ trong veo, ngời ngợi. Chẳng biết cô đi vào sông đến với những con ốc bụt biết hát hay bỏ đói trong đồng nàng. Ở lại thì mãi mãi cô sẽ chẳng bao giờ được yêu đến tận cùng thân xác. Phải gắn bó đến độ nào thì mới có thể linh cảm về nhau. Tại sao lúc mẹ vật vã đau mà cậu vẫn tóm lấy Cúc Cu Tú ngủ ngon lành? Tại sao lúc chị San chuẩn bị cho giấc ngủ để đời, cậu lại điềm nhiên vác ba lô lang thang biển cát? Tính luôn bữa nay thì cậu đi chẵn 20 ngày. Chị kế toán hụp hửi trong điện thoại, tiếng được tiếng mất, như nhón với một cành cây nào đó rất cao. Cậu hình dung ra đoạn chân tóc chị nhuốm bạc, đường rẽ ngôi 73, thò ra vài ba sợi tóc ngứa xoăn xoăn. Lâu quá, cậu không tạt vào phòng tài vụ nhổ tóc sâu cho chị. Hôm nay công ty kỷ niệm 25 năm thành lập. Một người khác nói khi điện thoại chị kế toán được truyền đi trong tiếng cụng ly lanh canh. Tiệc ở nhà hàng Ánh Sao, tầng thượng của một tòa cao ốc 27 tầng. Tụi này vừa thi karaoke xong. Phòng biên tập được giải đôi tay vàng. Điện thoại lại được truyền đi trong cái âm thanh nền náo động. Bữa gọi cho Ân Hoài mà không được. Chị đang giữ quà của công ty cho em, một bộ ấm chén, nhìn chán lắm. À, góc làm việc của Ân mọc lông rồi, bụi phủ. Có ai gửi hoa tới cho anh, hoa chuông vàng, em mang về nhà rồi. Giọng của Linh biên tập mảng thiếu nhi, người hay gọi cậu bằng chị vì không biến sắc trước bộ ngực khủng của em. Điện thoại cuối cùng được truyền đến tay giám đốc xuất bản. bằng giọng nghẹt mũi, ông hỏi còn tiền xài không. Sống mũi cậu khô rốc, đôi lúc sự thân tình làm cậu khó chịu còn hơn cả sự ác cảm. Cậu nhớ hôm Tú đi phát thiệp cưới, có nhiều người gọi lại hỏi cậu không sao chứ, bảo đừng thất vọng, bảo rồi Tú vẫn là con ngựa quen máng cũ, đường cũ, chuồng cũ. Cậu ngắt máy, vết thương đang chảy máu trở nên rộng miệng hơn. Một tin nhắn đến sau đó cũng của sếp. Có thấy ánh hoặc ai đó hao hao như ánh. Cậu nhoáy ngón tay cái rằng nhìn thấy vài cái bóng của chị ấy. Chưa gặp hình. Ông nhắn lại, tôi chỉ muốn hỏi ánh có phải vì tôi mà em ấy tuyệt vọng. Cậu ok. Chữ K là cây kéo, cắt xoẹt cuộc tin đi tin lại. Sinh nhật công ty năm ngoái, cậu tới rồi ra về sớm. Tú kêu vừa cãi nhau với ban biên tập, đang chán. Tờ phụ san mà Tú nhận làm bị chỉ trích là quá sang, quá ăn chơi nhảy múa, xa rời đám đông lao động. Cậu thường hăm hở bỏ lại những cuộc vui chỉ vì Tú than đau răng, mỏi vai. Việc cho Tú thấy Tú quan trọng với mình còn quan trọng hơn những thứ quan trọng khác. Hít hà người Tú, thích thú hơn mọi cuộc vui nào. Da thịt ấy giờ còn nồng không? Đêm ở băng khâu mịt mù sương như bị gói trong một dải voan trắng, bỏ cái điện thoại nóng hổi qua một bên, cậu xem ảnh xô chụp. Những buổi tối dần thành đề nếp, ăn và rảo một vòng. Khi về phòng, Xu sẽ đổ ảnh ra máy tính, ngắm lại thành quả lao động của mình. Cậu ghi chép những thu nhặt được trong ngày. 3 năm trước, cậu tự tin nghĩ những gì mình nhớ trong đầu sau chuyến đi là những thứ đáng giá nhất, đáng để viết nhất. Giờ thì đi không hăm hở, đứng không để tâm. Đôi khi cậu ghé mắt qua mớ ảnh của Xu, không giấu được ganh tị với những miêu tả gọn ghẽ, những khoảnh khắc được lưu giữ đầy màu sắc và sống động, mà để người đọc có thể hình dung, cậu sẽ phải viết những trang rầm rãi tính từ. Loại văn phong cậu không thích xa đà. Sau khi in cuốn phóng sự đầu tay, ai cũng nói cuốn đó tràn đầy nữ tính như vài ba cái chuyện ngắn cậu đã từng in trên báo. Nhiều tính từ, tùn mùn và diễn tả lắm lời. Cố nói cho hết ý, sợ người ta không hiểu. Ông già Mai Triều nói vậy và quăng phẹp cuốn sách ở trang 37. Đoạn cậu tả nghe vượn hú như xiên thấu vào tai, như xe miết trên da, như vọng từ tiền kiếp. Cậu nhồi nhét bắt người đọc cảm nhận theo mình. Nhếch cười, ông già nói tiếp. Cậu lải nhải những thứ tôi không thể nào quên, tôi như bị mê mụ đi, để làm cái đếu gì? Giờ ở một nơi cách Sài Gòn 470 cây số đường chim bay, đôi lúc cậu nhớ tới ông già, chẳng vì lý do gì. Trong một ngăn nhỏ của ba lô là nắm hạt sắn dây lấy từ mù sa. Rễ cây trúc đào nhổ bên rào nghĩa địa nhà cao ở gần Yên Hoa. Nửa hũ rượu, ngâm trái thông đỏ mua ở chợ trời Sài Gòn. Một cái vòng đeo tay làm từ hạt đậu cườm thảo đỏ. Những khi xăm soi bộ sưu tập nhỏ của mình, cậu nhớ cái màu vàng rực rỡ của hoa đoạn trường thảo mà cậu đã gặp hồi đi lang thang với Tú lên núi, vào những làng bản xa thẳm của Tây Bắc Việt, chỉ vì Tú bảo muốn đi nơi nào đó mà có thể lấp môi ân đã đời dưới trời, không phải trốn vào những căn phòng kín bưng, không phải sợ những ánh mắt nhìn bén nhọn. Hồi ấy, cậu chưa sưu tập cái chết, nên không đào rễ cỏ đoạn trường đem về. Xu hay mang vác ba lô giùm cậu, mà không biết trong đó có rất nhiều bí mật. Bộ sưu tập những cây cỏ độc và cuốn sổ ghi chép có nhiều chữ về anh ta. Những nhận xét mà cậu gần như không thể kiềm chế khi viết ra, để rồi xé trang giấy đi hay bôi bỏ. Hy vọng ngày mai sẽ khá khẩm. Băng khâu thất bát quá mạng. Xu than vãn, lúc anh ta tắt máy tính, con chuồn kim bay lả đi trong gió, trên hình nền tối dần rồi tắt ngúm. Vài 3 phút sau, đã nghe Xu thở đều. Thất bát, với Xu là chẳng có cái ảnh nào có góc chụp hay lạ. Không cực đoan như Bối, chỉ săn những cơn sông. Xu chụp nhiều đề tài khác nhau, nhìn cuộc sống qua kính ngắm của máy ảnh. Nhìn anh ta nắn nót vẽ vào không khí một khung ảnh mơ hồ, cậu thấy người này có những khoảnh khắc trong trẻo đến lạ lùng. Su cũng mê những cái bóng, một cái cây soi mình xuống dòng sông, những em nhỏ trên đường tan học về cái bóng dài ngoằng quái dị, một chiếc xuồng câu đối thoại với chính nó giữa nước sông. Thất bát với cậu là không có gì để kể. Nhưng từ bắt đầu đi, cậu gần như chưa từng trắng tay. Mấy hôm trước ở Soro, cậu đã tưởng thất bát, một thị trấn nhỏ xa khuất, lặng lờ, đến nỗi Su gõ hai chữ đó vào thanh tìm kiếm trên mạng. Không có kết quả nào ngoài những liệt kê kiểu như bầu xô là công việc khó khăn, đầy rủi ro. Rủi ro khi bay xô. Hơi khó hình dung được lại có một nơi nào đó trên đất nước này không bị báo chí nhắc đến trước áp lực thông tin. Hẳn là ở Soro không có chuyện lở đất, lũ lụt, không có thanh niên cưỡng hiếp cụ già, không có loài thú lạ, không có cánh đồng 5 tấn, không có thứ bánh trái gì ngon, không sinh ra một anh hùng, danh nhân nào. Cứ tưởng áp lực thông tin đã khiến báo giới bới móc trên từng mm của cái diện tích 331.211,6 km² của đất nước rồi. Giờ mới biết có đôi ba chỗ sót. Lúc chuẩn bị rời Soro, cậu nhìn thấy bên vệ đường có một ông lão lưng còng đến mức như bị gấp đôi lại, ngồi bên cái thúng thùng đáy kêu khóc ơ hở, mếu máo nói mất rồi, đâu mất rồi, mất thật rồi. Su cảnh báo, nói điên đấy, nhưng cậu không thấy điều đó trên vẻ mặt đau khổ của ông già. Cậu hỏi mất gì, ông già không nói, chỉ bảo mất rồi, càng khóc tận. Hồi lâu có người chạy xích lô băng qua đường nói, tụi mày từ xa tới nên không biết đó đó. Ông cố khùng này kêu khóc như vậy đã 40 mấy năm rồi. Dân xứ này mà biết ông mất gì thì đã mua trả lại cho xong. Nghĩ coi, đang ôm vợ mà nghe tiếng khóc này thì hứng thú gì nữa. Nhưng ông không biết mình bị mất gì thì ai mà giúp được. Còn mình thì không biết tìm gì ở cái xứ cò gáy này. Quên không phải ở trước mặt, bằng chứng là cậu vẫn nhớ Tú. Ánh thì cậu không tự tin còn nhận ra nếu gặp, chẳng có căn cứ gì cho thấy chị còn làng vàng sông Di. Trời đất thì mênh mông vậy, sách thì chưa biết viết kiểu nào, du khảo đơn thuần hay chỉ là một ký sự dài. Chạy trốn không sao, mẹ vẫn gọi về để sửa hàng rào. Su cười, đã bảo rồi, người tình không khóc như trẻ nít vậy đâu. Người tình càng mất nhiều càng chai lì, càng thản nhiên. Ừ, giống như anh ta, cậu nghĩ. Có lần ẩn mưa ở một quán cháo cá ven đường, bọn cậu chứng kiến đứa nhỏ bị chủ tát đươm máu bằng một mảnh vỏ sầu riêng, bị bắt quỳ dưới trời mưa. Su xỉa răng lách tách, tỉnh như không. Lần khác, một bà còng lưng bị xe khách đẩy xuống một quãng đường vắng vì luôn miệng ca cầm xe chạy chậm. Cậu ước Su đấm văng vài cái răng của gã lơ xe bất nhân kia. Nhưng anh ta chỉ huýt sáo, mắt lim dim. Đừng nhìn tôi như một vị thần. Không có thần thánh trên đời đâu, tin tôi đi. Cậu nhớ, Su đã nói câu đó vài ba tiếng đồng hồ trước khi dần cổ gã đàn ông, mặt sưng húp, buộc sụp lại bà vợ nướng bánh tàng ong bán ở chợ Hàng Gòn. Lúc bọn cậu vừa trở tới, chị gần như ngất đi, tay lẩy bẩy hướng về một bóng người chạy xa đằng trước. Nó về ngon ngọt, rồi lột sạch tiền tôi đem cho gái rồi. Sáu đứa con tôi lấy gì mà ăn hỡi trời. Bụng chị lùm lùm sau áo, nghe mọi người xúm nhau kể lể. Cứ mỗi khi anh chồng mò về thì bụng chị lại đội lên, túi thì ngược lại. Su lầm lì bảo, cậu cứ chờ ở đây. Chị vợ chưa ngưng nước mũi, anh ta mang gã chồng rúm gió về. Có vẻ anh ta ra tay hơi mạnh, vị thân của cậu cũng xước dọc cánh tay, chắc bị cào. Khi bọn cậu quay đi chừng chục bước thì người đàn bà hớt hải chạy theo níu lại. Cậu thoáng nghĩ đến lời cảm ơn thì bất ngờ chị thụi vào ngực Su túi bụi, hỏi sao dưng không mày lại đánh chồng tao. Anh ta nhìn cậu mếu máo như bảo, sáng mắt chưa, xía vô chuyện thiên hạ chỉ chuốc phiền, không có lần sau đâu nhé. Cứ thấy quân phản bội thì ghét. Su giải thích hành động hào hiệp giờ khóc giờ cười vừa rồi khi đi vào địa phận Băng Khâu nổi tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sông của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.